Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, mùng 7 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về lập trường của Tòa Thánh tại Trung Đông. Sau đó là các tiết mục gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Gia Kiệm. Hàng ngàn giáo dân giấc mơ Gia Kiệm chống lại hành động dã man của công an cảnh sát. Sáng thứ Sáu, mùng 2 tháng Giêng vừa qua, ngay trước chợ giấc mơ thuộc vùng Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ cảnh sát giao thông đánh người dã man. Cảnh sát giao thông chặn xe của dân rồi rượt đuổi người lái xe. Người này bị té xuống, cảnh sát liền đánh liên hồi, khiến nạn nhân bị té xỉu, phải đi nhà thương. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người dân xung quanh mà phần lớn là giáo dân đã túa ra bắt giữ xe của cảnh sát lại. Toàn bộ khu vực dài khoảng 2 cây số bị tắc nghẽn giao thông. Công an huyện Thống Nhất phải huy động toàn bộ lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đến hiện trường để giải tỏa. Tuy nhiên, vì người dân quá bức xúc nên lực lượng cảnh sát hoàn toàn bất lực. Sự việc đã kéo dài từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Sau đó chính quyền địa phương đành phải nhờ vị linh mục quản xứ Phúc Nhạc, Kim Quảng Hạc đến can thiệp. Nhưng vị linh mục này cũng không làm gì được. Sở dĩ người dân đã có những phản ứng mạnh như thế là bởi vì trong thời gian gần đây, cảnh sát công an thường có hành động chèn ép và đánh người một cách dã man. Người dân có kêu cứu bao nhiêu thì chính quyền địa phương vẫn nhắm mắt bịt tai. Tin Vatican. Một lần nữa Đức Thánh Cha lên án bạo lực tại Gaza. Sau buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã một lần nữa nhắc đến các cuộc bạo động tại dải Gaza. Ngài nói đến những tin tức đau buồn đến từ vùng đất này và lên án thái độ khước từ đối thoại của những người Palestine thuộc phong trào Hamas lẫn Israel. Theo Đức Thánh Cha, thái độ này lại tạo ra những tình huống khiến người dân phải một lần nữa hứng chịu những hậu quả tàn khốc của hận thù và chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi những người hữu trách của hai phía hãy hành động tức khắc để chấm dứt tình trạng bi thảm hiện nay. Ngài nói, chiến tranh và hận thù không phải là giải pháp cho các vấn đề. Ngài nhắc lại rằng, hôm Chủ nhật vừa qua là ngày mà các vị thượng phụ và các vị hữu trách của các giáo hội Kitô tại Thánh Địa kêu gọi các tín hữu hãy dành riêng để cầu nguyện cho hòa bình tại Gaza. Từ Chủ nhật 28 tháng Giêng đến nay, Đức Thánh Cha đã liên tục kêu gọi tái lập hòa bình tại vùng Cận Đông. Kể từ ngày thứ Bảy, 27 tháng 12 đến nay, các cuộc không tập và hành quân của Israel tại dải Gaza đã khiến cho ít nhất 500 người Palestine, mà phần lớn là thường dân, bị thiệt mạng. Cũng liên quan đến cuộc chiến tại dải Gaza, các giáo hội Kitô tại Pháp kêu gọi ngừng bắn tức khắc tại dải Gaza. Hôm thứ Hai, mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô tại Pháp gồm có Công giáo, Tin lành và Chính thống đã kêu gọi một cuộc ngừng bắn tức khắc và khuyến khích đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao. Trong một thông cáo chung, các vị đại diện Kitô tại Pháp, trong đó có Đức Hồng Y André Van der Toa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, yêu cầu những người hữu trách của hai bên đang giao chiến tại Gaza hãy trở về với lý trí và ngăn chặn mọi hành vi bạo lực chỉ dẫn đến hủy hoại và tan thương mà thôi. Thông cáo chung mang chữ ký của các vị đại diện Kitô tại Pháp có đoạn viết như sau. Xác tín rằng cuộc chiến này chỉ gia tăng hận thù giữa các cộng đồng và làm cho con đường tiến tới một giải pháp lâu bền trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi liên kết với tất cả mọi người để kêu gọi ngừng bắn tức khắc và cổ võ những nỗ lực ngoại giao. Thông cáo của Hội đồng các giáo hội Kitô tại Pháp nhắc lại lời kêu gọi mà Hội đồng đã đưa ra hồi năm 2003. Trong lời kêu gọi này, các vị đại diện Kitô tại Pháp ủng hộ thiện chí của những con người hòa bình đang chuẩn bị tương lai cho dân tộc Israel và Palestine. Tin Roma. Tòa Thánh tái khẳng định giáo lý của Giáo hội Công giáo về Chúa Kitô. Mới đây, Bộ Giáo lý Đức Tin đã yêu cầu cha Roger Haight, một linh mục dòng tên người Mỹ, không nên giảng dạy Kitô học tại bất cứ đại học nào. Linh mục Giuseppe Bellocchi, một phát ngôn viên có dòng tên tại Roma, cho biết cha Haight có thể tiếp tục giảng dạy mọi ngôn, ngoại trừ thần học tín lý có liên quan đến Kitô học. Trong một thông cáo được cho công bố hồi năm 2005, Bộ Giáo lý Đức Tin, lúc bấy giờ còn đặt dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, đã cho biết, một cuốn sách về Kitô học của cha Haight có chứa đựng nhiều sai lầm nghiêm trọng trái ngược với Đức Tin Công giáo. Trong thông cáo, Bộ Giáo lý Đức Tin tái khẳng định một số điểm nòng cốt về Kitô học như sau. Ngôi lời hiện hữu từ đời đời. Ngôi lời nhập thể làm người trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Chúa Giêsu là đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Trong mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là những ngôi vị, chứ không chỉ là những ẩn dụ về hoạt động của một Thiên Chúa độc nhất. Tin Vatican, Tòa Thánh tham gia vào việc cử hành năm Thiên Văn. Được biết năm Thiên Văn Thế Giới do Liên Hiệp Quốc đề xướng, khởi đầu vào ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, và trùng hợp với việc kỷ niệm đúng 400 năm ngày nhà bác học Galileo Galilei sử dụng viễn vọng kính để quan sát vũ trụ. Trong năm này, các bảo tàng viện, đài thiên văn và nhiều văn phòng khác của tòa thánh cũng tham dự tổ chức kỷ niệm bằng nhiều sáng kiến đặc biệt. Vào tháng 12 năm vừa qua, chính Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng đến những ai tham gia mừng năm thiên văn và tưởng nhớ nhà bác học Galileo Galilei. Rất nhiều lần Đức Thánh Cha đã ca tụng nhà bác học lừng danh này. Ngài gọi ông là một con người có niềm tin, vì ông đã xem thiên nhiên như một cuốn sách do chính Thiên Chúa viết ra. Đức Thánh Cha cũng nói rằng những khám phá khoa học và một cách đặc biệt trong ngành thiên văn học có thể giúp cho con người hiểu hơn các kỳ công của đấng tạo hóa. Tin Vatican, Tòa Thánh nói rằng xúc phạm đến phẩm giá con người là cội rễ của mọi xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, khẳng định rằng, không tôn trọng phẩm giá con người là nguyên nhân tạo ra mọi cuộc xung đột, kể cả cuộc chiến đang diễn ra tại dải Gaza. Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày 1 tháng Giêng vừa qua, người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói như sau. Trong hàng bao thập niên, phẩm giá con người đã bị chà đạp tại dải Gaza. Hận thù và chủ nghĩa cực đoan với chủ trương huynh đệ tương tàn được nuôi dưỡng bởi bất công xã hội và kinh tế. Theo Đức Hồng Y Martino, cần phải chấm dứt việc sử dụng bạo lực tại Trung Đông, bởi vì đối thoại là con đường duy nhất có thể mang lại hòa bình tại Thánh Địa. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình khẳng định rằng, sự bùng nổ bạo động và các hành động quân sự tại dải Gaza sẽ không bao giờ có thể chấm dứt cái vòng lẩn quẩn của tấn công và trả đũa tại Thánh Địa. Chỉ có đối thoại mới có thể chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới mà thôi. Tin Manama Bare. Quốc vương Bare tặng đất để xây nhà thờ Công giáo. Tiếp theo lời kêu gọi được Đức Thánh Cha nhắn gửi khi tiếp kiến tân đại sứ bên cạnh tòa thánh của Bare ngày 18 tháng 12 năm vừa qua. Quốc vương Hamad bin Isa al-Khalifa sẽ tặng một mảnh đất để xây một nhà thờ Công giáo tại Bare. Trong buổi tiếp kiến dành cho ông Nasser Mohamed Youssef al-Belouchi, đại sứ đầu tiên của Vương quốc Bare bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay, ai cũng đều thấy rằng, vì số người Công giáo ngày càng gia tăng, cho nên thật là hợp lý nếu họ có được những nơi thờ phượng. Hiện nay có khoảng 800.000 người đang sinh sống tại Bare, trong số này 80% theo Hồi giáo. Người Công giáo chỉ chiếm khoảng 10%, phần lớn là các công nhân đến từ các nước Á Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại, Bare là nước đầu tiên trong vùng vịnh đã cho phép xây cất một nhà thờ Công giáo là nhà thờ Thánh Tâm. Nhà thờ này đã được khánh thành trong đêm Giáng sinh năm 1939, tức là cách đây đúng 70 năm. quan hệ giữa Tòa Thánh và Vương quốc Bare đã đạt được nhiều tiến triển khả quan trong năm vừa qua. Không những Tòa Thánh đón nhận vị đại sứ đầu tiên của vương quốc này, mà chính quốc vương Hamad cũng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Sau buổi hội kiến với Đức Thánh Cha ngày 9 tháng 7 năm vừa qua, quốc vương Hamad đã ra thông cáo chính thức, cho biết ông đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Bara. Tin Malaysia. Đại diện của 6 tôn giáo tại Malaysia chia sẻ cái nhìn của tôn giáo về sự nghèo đói trong xứ sở. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, đại diện của các tôn giáo như Phật giáo, Kitô giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Đạo Sikh và Lão giáo tại Malaysia đã tham dự một cuộc hội thảo do một dân biểu công giáo tổ chức tại thành phố Klang, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 30 cây số. Trong bài diễn văn khai mạc cuộc hội thảo, mục sư Herman Shastri, tổng thư ký của Hội đồng các giáo hội Kitô tại Malaysia nói rằng, nghèo đói cũng xưa như tôn giáo. Ghi nhận rằng, trong lịch sử, hầu hết các tôn giáo đều đứng về phía những người giàu có và quyền thế. Vị mục sư Tin Lành khẳng định rằng, nâng cao phẩm giá và các quyền con người của người nghèo và cô thế là một nghĩa vụ tôn giáo. Về câu hỏi tại sao, sau nhiều thập niên phát triển kinh tế nhanh chóng, Malaysia vẫn còn nghèo đói, mục sư Shastri trả lời rằng, dân chúng đã đánh mất sự đơn giản trong cách sống của họ. Ông nói rằng khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng trong các đô thị, trong khi đó những kẻ giàu mạnh đã chiếm giữ đất đai vốn thuộc về những người bản xứ và nông dân. Ông Hagopan Singh cho biết, cộng đồng theo đạo Sikh của ông tin rằng nghèo đói là một sự dữ, và mọi cuộc kinh doanh đích thực cần phải loại bỏ sự nghèo đói. Ông cũng nói rằng bất cứ ai không có đủ ăn đều có thể đến một đền thờ Sikh để xin được giúp đỡ, bất luận họ thuộc tôn giáo hay chủng tộc nào. Đại diện của Ấn giáo là ông Kanapati Amarapahi nhấn mạnh rằng các tín đồ Ấn giáo là những người đã phải chịu đau khổ nhiều nhất vì nghèo đói, vì đa số họ là công nhân trong các rừng cao su. Đại diện của Hồi giáo là ông Khalid Samad thì cho rằng Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và ban dồi dào lương thực cho nhân loại. Ông khuyên dân chúng không nên phí phạm tài nguyên thiên nhiên, trái lại hãy sống đơn giản, làm chủ các ước muốn và chia sẻ với người nghèo. Về phần mình, linh mục dòng tên Lawrence Andrew, đại diện người Công giáo, nói rằng nghèo đói là kết quả của ganh tị, tham lam và bạo động. Theo cha, giáo hội Công giáo đã có không biết bao nhiêu gương sáng về việc phục vụ người nghèo, không phân biệt màu da hay giai cấp xã hội. Đại diện của Phật giáo và Lão giáo cũng cho biết hai tôn giáo này đã thiết lập nhiều hệ thống để cung cấp thực phẩm, thuốc men và chỗ ở cho người nghèo tại các đô thị. Dân biểu Santiago, người đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ, kêu gọi các vị đại diện tôn giáo hãy chia sẻ cho nhau những sáng kiến trong việc chống đói giảm nghèo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lập trường của Tòa Thánh tại Trung Đông. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong suốt mùa Giáng sinh vừa qua, Đức Thánh Cha đã không ngừng lên án các cuộc bạo động tại dải Gaza và kêu gọi hòa bình cho vùng này. Nhưng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho tới nay vẫn không được Israel lẫn Palestine lắng nghe. Trong hơn 3 năm vừa qua, kể từ khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha đã đưa ra rất nhiều đổi mới trong mối quan hệ giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Những đổi mới này bị nhiều người Công giáo lẫn Do Thái hiểu lầm. Trong khi đó, dường như Tòa Thánh vẫn giữ nguyên lập trường đối với Israel. Nếu có thay đổi chăng thì đó chỉ là một thay đổi trong cung giọng mà thôi. Cách đây vài năm, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và ông Mario Agnes, kim chủ nhiệm báo Người Quan sát Roma, đã không ngừng chỉ trích các chính sách của Israel tại Thánh Địa. Nhưng nay, với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, đương kim quốc vụ khanh tòa thánh, và ông Giovanni Maria Vian, từng chủ nhiệm báo Người Quan sát Roma, người ta thấy tòa thánh đã tỏ ra dịu giọng với Israel. Tuy nhiên, chính sách chung của tòa thánh đối với Israel vẫn không thay đổi. Dĩ nhiên, mặc dù kẻ thù của Israel luôn muốn xóa bỏ nước này khỏi bản đồ thế giới, tòa thánh vẫn không bênh vực sự hiện hữu của Israel bằng sự cương quyết như khi bênh vực sự sống con người. Người ta thấy được lập trường của tòa thánh trong những ngày vừa qua. Tòa thánh và chính Đức Thánh Cha đã lên tiếng kết án các cuộc bạo động tại dải Gaza, chỉ sau khi Israel bắt đầu không kích các cơ sở của phong trào khủng bố Hamas tại đây. Trước đó, ngay cả khi phong trào này thắt chặt vòng vây tại Gaza, sát hại những người Hồi giáo trung thành với chủ tịch Abu Mazen, vách hại cộng đồng Kitô tại đây và hàng ngày pháo kích vào các khu dân cư của Israel, tòa thánh vẫn không hề lên tiếng. Dù cho phong trào Hamas có muốn xóa tên Israel khỏi bản đồ thế giới, dù cho phong trào này có là cánh tay nối dài của Iran tại Trung Đông, dù cho phong trào này có là liên minh của Hezbollah và Syria, tòa thánh cũng không hề lên tiếng báo động. Tòa thánh không bao giờ cho thấy rằng mình xem Hamas như một nguy hiểm cho Israel hay như một chướng ngại cho sự khai sinh của một quốc gia Palestine. Trong một số ra ngày cuối năm vừa qua, báo Người Quan sát Roma viết rằng Israel chỉ có thể an toàn bằng cách đối thoại với mọi người, kể cả những người không nhìn nhận nó. Cũng trong số báo này, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, Fuad Thuan, cũng lặp lại một ý tưởng. Ngài nói rằng cần phải có đủ khiêm tốn để ngồi lại với nhau và lắng nghe nhau. Người ta không thấy có bất cứ ám chỉ nào đến phong trào Hamas và việc phong trào này không nhìn nhận Israel. Trước đó, báo Người Quan sát Roma cũng không bình luận về những phát biểu của bà Angela Merkel, thủ tướng Đức, khi bà nói rằng Israel có quyền chính đáng để bảo vệ các công dân và lãnh thổ của mình. Bà thủ tướng Đức cũng nói rằng chính vì phong trào Hamas tấn công mà Israel phải trả đũa. Thủ tướng Merkel đưa ra bình luận trên đây sau khi nhiều nước, trong đó có Vatican, lên án việc Israel trả đũa các cuộc tấn công của Hamas. Tại Trung Đông, cho tới nay, nhiều quốc gia trong khối Ả Rập vẫn xem việc hiện hữu của Israel như tạm thời. Nhiều vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo cũng chia sẻ ý tưởng này, và ý tưởng này ảnh hưởng đến chính sách của tòa thánh tại Trung Đông. Đây cũng là ý tưởng của linh mục Pier Battista Pizzaballa, quản thủ thánh địa, của Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem và của sứ thần tòa thánh tại thánh địa. Hiện nay các tín hữu Kitô chỉ chiếm 1% dân số tại thánh địa và phần lớn là người Palestine. Cách đây vài thập niên, các tín hữu Kitô là những người lãnh đạo trong cuộc nổi dậy của người Ả Rập tại Palestine, Liban, Syria. Ngày nay người Hồi giáo nắm vai chủ động trong phong trào này. Dù vậy, người tín hữu Kitô vẫn chia sẻ lập trường chung của khối Ả Rập là không chấp nhận sự hiện hữu của Israel. Một bằng chứng cho thấy lập trường này, nơi các tín hữu Kitô Palestine, là họ chống lại thỏa ước nền tảng và trao đổi ngoại giao giữa tòa thánh và Israel hồi năm 1993. Theo cha Pizzaballa, các tín hữu Kitô Palestine cảm thấy như bị phản bội, bởi vì đối với họ, lịch sử Israel luôn là một chuỗi hành động loại trừ Palestine. Những cay đắng của các tín hữu Kitô Palestine như được xoa dịu phần nào vào tháng 2 năm 2000 khi tòa thánh ký thỏa ước với chính quyền Palestine. Đứng trước lập trường của nhiều nước Ả Rập và của chính các tín hữu Kitô, tòa thánh luôn tỏ ra dè dặt đối với Israel. Dè dặt không hẳn đối với sự hiện hữu của Israel cho bằng các hành động của quốc gia này. Thái độ dè dặt này được thể hiện dưới nhiều hình thức và trong nhiều dịp khác nhau, bằng cách lặp lại rằng người Ả Rập là nạn nhân và Israel là kẻ đàn áp. Gần đây nhất, lập trường này được phản ánh qua lời phát biểu trên báo Người Quan sát Roma của Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Thật vậy, khi nhận định về các cuộc bạo động tại dải Gaza, vị Hồng Y này khẳng định rằng cội rễ của mọi cuộc xung đột chính là không tôn trọng phẩm giá và các quyền con người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa luôn chọn những người khiêm hạ để làm những công việc trọng đại. Và khiêm hạ thật sự, người mà chúng ta sắp tìm hiểu hôm nay, được chọn để phục hưng dòng Augustino tịnh niệm tại Colombia. Đó là Thánh Ezequiel Moreno, vị giám mục tương lai của Pastor và người bảo vệ hội thánh trong những giai đoạn khó khăn của thế kỷ 20. Kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những chi tiết nổi bật trong cuộc đời của Ngài, bắt đầu từ thời tuổi thơ. Ezequiel Moreno chào đời ngày 9 tháng 4 năm 1848 tại Alfaro, Logroño, Tây Ban Nha. Cậu là người con thứ ba của một đôi vợ chồng đạo đức, nghèo về vật chất nhưng rất giàu nhân đức. Cha cậu, ông Felix, là một người thợ may, và mẹ cậu, bà Josefa Diaz, nổi tiếng về phẩm cách đơn sơ và các thực hành đạo đức. Họ dạy dỗ năm người con của họ với cùng những nguyên tắc đạo đức nền tảng trong đời sống của người tín hữu Kitô. Cậu bé Ezequiel, từ khi còn nhỏ, đã cảm nhận được tiếng Chúa gọi cậu vào trong đời sống tu trì. Cậu ao ước được trở thành một nhà truyền giáo tại Phi Luật Tân. Dù khi còn rất nhỏ, cậu đã biết về những hoạt động của dòng Augustino tịnh niệm tại những vùng đất xa xăm rồi. Theo gương người Anh, Pustachio, năm lên 16 tuổi, Ezequiel nhận lãnh áo dòng Augustino tịnh niệm tại tu viện Montegudo, Navarra, Tây Ban Nha vào ngày 21 tháng 9 năm 1864. Cậu lấy tên dòng là thầy Ezequiel Đức Bà Mân Côi. Đây là tên mà thầy rất yêu thích. Một năm sau, ngày 22 tháng 9, thầy đã được tuyên khấn dưới chân Đức Bà Chí Bảo Đặng Lành, vị thánh bảo trợ mà thầy có lòng tôn sùng đặc biệt. Năm 1866, trong khi học thần học tại Marsiglia, thầy đã được vĩnh khấn. Ngày 4 tháng 10 năm 1869, thầy Ezequiel cùng với 16 anh em trong dòng khởi hành từ Cadiz, Tây Ban Nha để đến Phi Luật Tân, vùng đất của những giấc mơ thời tuổi trẻ của thầy. Sau khi đến Manila, ngày 10 tháng 2 năm 1870, thầy chuẩn bị cho việc chịu chức linh mục vào ngày 2 tháng 6 năm 1871. Sau đó, cha được gửi đến Calapan, Mindoro, để bắt đầu cuộc sống như một nhà truyền giáo, và học tiếng Tagalog dưới sự hướng dẫn của cha Pistachio, anh của cha. Tư cách sống đạo gương mẫu của cha, lòng quảng đại của cha đối với những người đau khổ bệnh tật và những nỗ lực truyền giáo không mỏi mệt của cha đã làm cho các bề trên của cha thán phục, và do đó đã bổ nhiệm cha dẫn đầu nhóm những nhà truyền giáo đến Palawan vào tháng 2 năm 1872. Lòng nhiệt thành truyền giáo của cha đã gặp ngay mảnh đất màu mỡ để hoạt động trong khu trại lính, cũng như từ những cuộc du hành ở khắp nơi trên đảo. Tuy nhiên, 9 tháng sau, vì lao nhọc quá sức và bệnh sốt rét đã buộc cha phải trở lại Manila. Sau đó, dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, cha lại được bổ nhiệm làm cha sở nhà thờ Calapan và giám tỉnh dòng Augustino tịnh niệm tại đảo Mindoro. Được bổ nhiệm về Las Piñas vào tháng 6 năm 1876. Mối lo ngại mục vụ của cha Ezequiel đối với các con chiên của cha giữa cơn dịch bệnh đậu mùa, hạn hán mất mùa và hóa hoạn đã làm cho họ thương mến cha rất nhiều. Cha coi sứ Thánh Thomas và Tangas từ năm 1879 đến năm 1880, và từ năm này đến năm 1885, cha là nhà giảng thuyết cho tu viện tịnh niệm, cha sở của giáo xứ Thánh Giá và người quản lý trang trại của cộng đoàn tại Imus. Bất cứ nơi nào cha được bổ nhiệm trên các đảo này, cha đều dành ra nhiều giờ mỗi ngày đi cầu nguyện trong phòng riêng hoặc trước bí tích thánh thể. Giới trẻ Phi Luật Tân có một chỗ đặc biệt trong tim cha, và cha đã truyền đạt cho họ những nguyên tắc cơ bản của đức tin Kitô. Năm 1885, cha Ezekiel được công hội tín dòng bầu giữ chức vụ trưởng tu viện Montiaguido, Tây Ban Nha, và có trách nhiệm đào luyện các nhà truyền giáo tương lai. Ngoài ra, ai còn thấu hiểu hơn cha nữa, một nhà truyền giáo giàu kinh nghiệm, nổi tiếng thánh thiện, có thể khơi dậy tinh thần truyền giáo trong những trái tim non trẻ. Khi cha Ezekiel mãn nhiệm kỳ giữ chức tu viện trưởng Montiguido, chú quan phòng đã mở ra một chân trời mới cho lòng nhiệt thành truyền giáo không mỏi mệt của cha. Dòng Augustino tịnh niệm gặp khủng hoảng vào những thời kỳ khó khăn ở Colombia, và các tu sĩ của quốc gia này đã kêu gọi sự giúp đỡ của dòng tại Tây Ban Nha. Cha là người tình nguyện đầu tiên. Tháng 11 năm 1888, cha được chỉ định hướng dẫn 7 nhà truyền giáo khác rời Tây Ban Nha để đến Colombia, đáp ứng lại nhu cầu của dòng. Tiểu sử của Thánh Ezequiel Moreno tạm ngưng nơi đây. Trong bài tới, chúng tôi sẽ nói về những hoạt động của cha nhằm phục hưng dòng Augustino tịnh niệm tại Colombia. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Tư ngày 31 tháng 12 tuần trước, không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Thay cho bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật về thánh lễ đầu năm tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã cử hành trọng thể lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, và cũng là ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 42. Một lần nữa, Ngài kêu gọi chấm dứt bạo lực tại dải Gaza. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng Giêng năm 2009 tại đền thờ Thánh Phêrô có 5 vị, trong đó có Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Ngoài ra có 2 vị tháp tùng Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, và Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế. Trong số gần 10.000 tín hữu tham dự thánh lễ cũng có đông đảo các vị đại sứ cảnh tòa thánh, 22 hồng y và 26 giám mục. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh còn có 5 ca đoàn khác, gồm ca đoàn Mẹ Giáo hội Roma với 100 ca viên, ca đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm thuộc giáo phận Hartford, Hoa Kỳ, gồm 30 người, ca đoàn Reggio Emilia ở Ý với 65 ca viên, và sau cùng là ca đoàn Liban gồm 16 người. 70 linh mục phụ trách việc cho rước lễ được ngồi phía sau bàn thờ chính. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến lời cầu chúc như được trình bày trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Dân số. Các vị tư tế của Israel chúc lành cho dân bằng cách kêu cầu danh Chúa ở trên họ. Thánh Danh Chúa được kêu cầu 3 lần trên các tín hữu như lời cầu chúc ân sủng và bình an. Thói quen cổ kính này dẫn chúng ta đến một thực tại thiết yếu, đó là để có thể tiến bước trên con đường hòa bình. Mọi người và các dân tộc cần được nhan Thánh Chúa soi sáng và được Danh Chúa chúc phúc. Điều này xảy ra chung cục với mầu nhiệm nhập thể. Con Thiên Chúa đến trong xác thể như chúng ta, và trong lịch sử đã mang lại một phúc lành không thể rút lại, một ánh sáng không còn tắt liệm nữa, và mang lại cho các tín hữu cũng như những người thiện chí khả năng xây dựng nền văn minh tình thương và hòa bình. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, đó là con đường tin mừng dẫn đến hòa bình, con đường mà giám mục Roma được kêu gọi kiên trì đề nghị mỗi lần trình bày sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới. Nhắc đến chủ đề ngày thế giới hòa bình năm nay là bài trừ nghèo đói, xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha nói. Đề tài này có 2 bệnh viện cần cứu xét, mà giờ đây tôi chỉ có thể nhắc đến một cách vắn tắt. Một đàn là sự thánh bần được Chúa Giêsu chọn và đề nghị, và đàn khác là thứ nghèo đói cần phải bài trừ để thế giới trở nên công bằng và liên đới hơn. Khía cạnh thứ nhất tìm được bối cảnh lý tưởng trong những ngày này, trong mùa Giáng sinh. Sự giáng trần của Chúa Giêsu tại Bethlehem tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã chọn thanh bần cho bản thân Ngài khi đến giữa chúng ta. Cảnh tượng mà các người chăn đoàn vật thấy trước tiên là một chuồng súc vật, trong đó Đức Maria và Thánh Giuse trú ẩn, và tiếp đến là máng cỏ, trong đó Đức Trinh Nữ đã đặt hài nhi mới sinh bọc trong tã. Thiên Chúa đã chọn sự nghèo khó ấy. Ngài đã muốn sinh ra như vậy. Nhưng chúng ta có thể nói thêm rằng, Chúa đã muốn sống và muốn chết khó nghèo như vậy. Tại sao? Câu trả lời là, chính tình yêu đối với chúng ta đã thúc đẩy Chúa, không những làm người nhưng còn trở nên nghèo. Trong đường hướng này chúng ta có thể trích dẫn lời Thánh Phaolô trong thư 2 gửi các tín hữu thành Corinto. Thực vậy, anh em biết ơn của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vốn giàu sang, Ngài đã trở nên nghèo vì anh em, để anh em trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. Sang đến khía cạnh thứ hai, đó là sự nghèo đói bần cùng mà Thiên Chúa không hề muốn và cần phải bài trừ, như chủ đề ngày Thế giới Hòa bình hôm nay đã nói. Đó là thứ nghèo đói ngăn cản không cho con người và các gia đình sống theo phẩm giá của họ. Một thứ nghèo đói làm thương tổn công lý và sự bình đẳng, và qua đó nó đe dọa cuộc sống chung hòa bình. Theo nghĩa tiêu cực này, cũng có những hình thức nghèo đói không phải về phương diện vật chất, và nó cũng hiện hữu trong các xã hội sung túc và tiến bộ. Đó là tình trạng bị gạt ra ngoài lề, thiếu thốn về quan hệ, về luân lý và tinh thần. Trong sứ điệp hòa bình, theo vết các vị tiền nhiệm của tôi muốn đặc biệt cứu xét hiện tượng phức tạp là sự hoàn cầu hóa, để thẩm định tương quan của nó với sự nghèo đói ở mức độ rộng lớn. Đứng trước những tai ương lan rộng như các bệnh truyền nhiễm khắp nơi, tình trạng nghèo đói của các trẻ em, cuộc khủng hoảng lương thực, rất tiếc là tôi phải một lần nữa lên tiếng tố giác sự gia tăng chạy đua võ trang, không thể chấp nhận được. Một đàn người ta cử hành kỷ niệm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, và đàn khác người ta lại gia tăng các chi phí quân sự, vi phạm chính hiến chương Liên Hiệp Quốc vốn đòi phải giảm tới mức tối thiểu các chi phí ấy. Ngoài ra, sự hoàn cầu hóa loại bỏ một số hàng rào. Vì thế, cộng đồng quốc tế và mỗi quốc gia cần luôn cảnh giác, không bao giờ được giảm bớt sự cảnh giác đối với những nguy cơ xung đột. Trái lại cần dấn thân để giữ cho tình liên đới luôn ở cao độ. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trên thế giới cần được nhìn theo chiều hướng đó và coi đó là một cuộc trắc nghiệm. Phải chăng, chúng ta có sẵn sàng coi cuộc khủng hoảng này trong các khía cạnh phức tạp của nó như một thách đố đối với tương lai hay không? Chứ không phải như một sự khẩn cấp cần phải đưa ra những câu trả lời ngắn hạn mà thôi.
chúng ta có sẵn sàng cùng nhau duyệt lại một cách sâu xa về kiểu mẫu phát triển đang thịnh hành để sửa chữa nó một cách có phối hợp và sáng suốt hay không? Ngoài những khó khăn tài chánh hiện nay, cả tình trạng môi sinh của trái đất và nhất là cuộc khủng hoảng văn hóa và luân lý với những triệu chứng hiển nhiên ở các nơi trên trái đất càng đòi phải xét lại sâu rộng. Trong phần kết luận bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người phó thác cho mẹ Maria, mẹ của con Thiên Chúa, những ước vọng hòa bình. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ ước muốn sâu xa được sống trong hòa bình, ước muốn xuất phát từ con tim của đại đa số dân Israel và Palestine. Một lần nữa họ đang gặp nguy hiểm trầm trọng vì bạo lực ồ ạt tại miền Gaza, trả đũa lại một bạo lực khác. Cả bạo lực, cả oán thù và nghi kỵ cũng là những hình thức nghèo đói cần phải bài trừ, và những hình thức nghèo đói này kinh khủng hơn. Tức gì, những hình thức nghèo đói này không trỗi vượt. Theo nghĩa đó, các vị chủ chăn của các giáo hội tại Thánh Địa, trong những ngày đau buồn này đã lên tiếng. Cùng với các vị và các tín hữu rất quý mến của các vị, đặc biệt là các tín hữu thuộc giáo xứ nhỏ bé nhưng rất nhiệt thành tại Gaza, chúng ta hãy đặt dưới chân mẹ Maria những lo âu của chúng ta đối với hiện tại, và những lo sợ về tương lai, và cả niềm hy vọng chắc chắn rằng người ta không thể không lắng nghe, đáp ứng và mang lại những câu trả lời cụ thể cho khát vọng chung được sống trong hòa bình, an ninh và phẩm giá, nhờ sự đóng góp khôn ngoan và sáng suốt của mọi người. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Nhân dịp mừng kỷ niệm 10 năm thành hôn, một phụ nữ ẩn danh đã thỉnh xin chủ nhiệm của tờ báo mà chồng bà rất ưa thích đăng tải một sứ điệp cho chồng. Bà viết: "Cảm ơn, chân thành tạ ơn anh yêu quý của em, bởi vì ngày hôm nay, nếu em được như thế này, một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ hạnh phúc, cũng là nhờ công ơn của anh. Cảm ơn, bởi vì bất cứ lúc nào và ở đâu, anh đều cho em cảm nghiệm được rằng, em là người yêu duy nhất của anh trên trần gian này. Cảm ơn, vì anh đã làm cho em cảm thấy mình đẹp và là người quan trọng. Cảm ơn vì những cái nhìn trìu mến của anh khi chúng ta ở giữa những người khác. Cảm ơn vì những lời nói thân thương yêu mến bộc phát lúc này lúc khác, cả những khi em không ngờ. Cảm ơn vì sự hiện diện gần gũi của anh. Cảm ơn vì những năm thật tươi đẹp, đầy tình yêu đã trôi qua cho tới nay. Các bạn thân mến, thật vậy, mỗi người nắm trong tay một sức mạnh lạ thường, đó là quyết định và chọn lựa hạnh phúc hay sự bất hạnh cho những người sống gần bên cạnh chúng ta. Nhiều khi chỉ cần một lời cảm ơn, một lời yêu mến được nói lên đúng lúc, hoặc vô tình hay cố tình bỏ qua, cũng đủ thay đổi bầu khí, có thể làm cho người khác được hạnh phúc hay trở nên bất hạnh. Cũng một cách tương tự, bầu khí an hòa trong gia đình được thêu dệt bởi những điều rất nhỏ mọn và đơn sơ. Có nhiều điều nhỏ bé và tuy rất đơn giản, nhưng lại có thể giúp duy trì bầu khí hạnh phúc trong gia đình. Sau đây, xin gửi đến các bạn 10 cái phao cứu vãn cha Bruno Ferrero đề nghị, để khỏi bị chìm đắm giữa những băn khoăn lo lắng và sợ hãi luôn đe dọa sự an bình và hạnh phúc gia đình, nhất là những khi phải chèo chống ngược chiều với những làn sóng phản nhân vị con người, phản giáo dục và bài trừ tôn giáo đến từ môi trường văn hóa xã hội hiện nay. Thứ nhất, giơ cao lá cờ trắng, tức là biết dừng lại trước những sự phiền toái làm chúng ta dễ bực tức bùng nổ. Điều đó không có nghĩa là phải buông xuôi, đầu hàng trước những điều mình cảm thấy bất lực, nhưng là bình thản chấp nhận thực tại của cuộc sống với sự khôn ngoan, không phóng đại tô màu, cũng không hèn nhát trốn chạy hay phủ nhận như không có. Thứ hai, lắng nghe là như viên thuốc thần, có thể đem lại kết quả không ngờ. Người được lắng nghe sẽ cảm nghiệm giá trị của mình và được phấn khởi thêm hy vọng. Trái lại, người không được lắng nghe sẽ cảm thấy tủi nhục, bất mãn. Tuy nhiên, lắng nghe đòi hỏi lòng khiêm tốn, kiên nhẫn và tinh thần tự chủ, biết can đảm bước ra khỏi cái nhìn hạn hẹp của mình để chia sẻ quan điểm của người khác. Lắng nghe tuy là điều khó, cần nỗ lực cố gắng, nhưng hệ quả của nó thật đáng giá, không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Thứ ba, chấp nhận sự khác biệt. Đừng quên rằng, mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng độc nhất vô nhị, không ai hoàn toàn giống ai. Mỗi người có phương cách riêng trong việc đối phó và giải quyết các vấn đề. Mỗi người có một bản vị và bậc thang giá trị riêng. Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng đều cho rằng cái nhìn của mình là đúng và không muốn bị đả kích. Sự phong phú và những bước tiến trên con đường phát triển của xã hội phần lớn cũng nhờ sự khác biệt của mỗi người. Vì thế, thay vì lên mày lên mặt, tuốt gươm chống cự lại những người phản đối tư tưởng của mình, mỗi người nên tôn trọng sự khác biệt của người khác. Người thực sự biết tôn trọng cái nhìn của người khác sẽ ngăn ngừa được những cuộc cãi vã đụng độ vô ích và sẽ giúp đối phương hạ giận. Thứ bốn, dành chỗ ưu tiên cho con người. Là con người, tất nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, lầm lỗi. Nhưng đừng quên rằng, phẩm giá, tư tưởng, tâm tình của mỗi người cao quý hơn tiền bạc và của cải vật chất. Trước những điều lỡ làng, thất bại, một người cha thường trấn an con cái mình bằng câu nói này. Tất cả đều có thể bù đắp và thay thế được, nhưng không gì có thể thay thế cho con được. Hãy luôn tưởng nghĩ tới những gì có thể đem theo mình vào nước trời. Không phải là của cải, đồ đạc vật chất hay tiền bạc, nhưng là khả năng biết yêu thương và biết chia sẻ mà thôi. Thứ năm, biết dự trữ phòng hờ. Cuộc sống con người thời nay không khác chi cuộc chạy đua không ngừng. Có người muốn ngày dài 40 tiếng đồng hồ, hoặc được ở hai nơi một lúc, để có thể làm được nhiều công việc hơn nữa. Tuy nhiên, con người không phải chỉ là cái máy sản xuất. Vì thế, thỉnh thoảng cũng cần phải dừng lại để nghỉ ngơi, để duy trì và lấy lại sức khỏe của thể xác, cũng như sinh lực tinh thần. Vì thế, đừng quên rằng, ngày Chủ nhật là ngày của Chúa, dành riêng cho việc tôn thờ, kính mến, cám tạ Chúa, là cơ hội tốt để nghỉ ngơi, để gặp gỡ người thân trong gia đình, để siết chặt mối dây liên hệ, tương quan mật thiết với nhau hơn, cũng là thời giờ để đọc sách tốt, trao dồi sự hiểu biết, xem phim hữu ích, để rộng mở kinh nghiệm sống, vân vân. Thứ sáu, giữ gìn sức khỏe bằng các môn thể thao lành mạnh và những gì giúp kiện cường thân thể, chẳng hạn như ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đủ giờ đúng lúc. Tất cả những điều tuy xem ra nhỏ mọn, nhưng có thể đóng góp giúp giảm bớt sự căng thẳng và thêm sức mạnh yêu đời, quý trọng sự sống. Thứ bảy, chăm sóc nhà cửa. Mái nhà là môi trường sống của gia đình, cần được chăm sóc với lòng tri ân, vì là nơi che chở con người khỏi mưa nắng, khỏi thù địch làm thương tổn cuộc sống. Nhưng cũng đừng coi căn nhà mình như thần tượng hoặc bảo tàng viện, không được đụng chạm tới. Mái gia đình là tổ ấm, là nơi tốt đẹp nhất của mỗi người và của những người mình thương mến. Thứ tám, bộc lộ tâm tình. Tiếc thay, những tâm tình bộc phát thường là những tâm tình tiêu cực, sự nóng giận, bực tức, trong khi những tâm tình tích cực, lòng biết ơn, quý trọng, yêu thương thường lại bị giấu kín, đè nén hay chôn vùi vì sự nhút nhát, hổ thẹn. Tuy là những lời nói đơn sơ, không mất tiền mua, nhưng có hiệu lực lạ thường, khác nào thần dược đối với người cho đi, cũng như cho người được lãnh nhận. Nó có thể thay đổi bộ mặt, tâm tình và cả cuộc sống. Tình thương là món quà hoàn hảo nhất. Thứ chín, gương sáng đời sống. Con cái thường không vâng theo những lời giảng dạy của cha mẹ, nhưng chỉ làm theo những gì nhìn thấy nơi cuộc sống và qua việc làm của cha mẹ. Thỉnh thoảng cha mẹ cũng nên dừng lại và tự hỏi mình, đâu là sứ điệp mà tôi muốn truyền đạt cho con cái? Thứ mười, chia sẻ những hoạt động tinh thần. Kinh nghiệm cho thấy, không gì liên kết các phần tử trong gia đình hữu hiệu hơn cho bằng việc chia sẻ cùng một niềm tin và những lúc gia đình tụ họp lại cầu nguyện chung với nhau. Chúng ta thường nghe nói, gia đình cầu nguyện chung với nhau là gia đình biết chung sống với nhau. Vì thế, nên làm cho các ngày lễ trong năm trở thành những biến cố vui mừng để củng cố tình hiệp nhất và nới rộng tình liên đới với tha nhân qua các hoạt động tông đồ với tinh thần vị tha. Các bạn thân mến, 10 cái phao trên đây có thể được coi như tóm lược những bước đường chính yếu trong cuộc hành trình giáo dục gia đình mà chúng ta đã đi qua trong suốt hơn một năm qua. Để kết thúc, Mai An xin gửi đến các bạn mẩu chuyện sau đây. Một bác nông phu nọ, ngày ngày xuống suối kín nước đem về nhà. Ông kín nước đổ đầy hai cái thùng buộc hai bên lưng con lừa, trong khi ông cầm dây dẫn lừa bước đi. Vì nhà nghèo, nên ông chỉ có được một cái thùng tốt, còn cái thùng kia bị rỉ sét ăn mòn, và có một vài lỗ thủng dưới đáy thùng. Cái thùng tốt giữ đầy nước về tới nhà, không mất một giọt nước nào dọc đường, trong khi cái thùng cũ cảm thấy tủi thân vô dụng, và thường hay bị cái thùng tốt mỉa mai, tự hào là mình không đánh mất một giọt nước nào cả, ngày nào cũng về tới nhà, với thùng nước đầy nguyên vẹn. Vào một ngày đẹp trời, cái thùng cũ nhỏ nhẹ lên tiếng tâm sự với bác nông phu đang dẫn lừa đi bên cạnh. Ông thấy đó, cháu quá biết rõ thân phận hạn hẹp và nứt nẻ của cháu. Ông chỉ mất thời giờ và sinh lực dùng cháu đi kín nước, khi về tới nhà, cháu chỉ còn giữ lại được nửa thùng nước mà thôi. Xin ông tha thứ cho sự yếu đuối, hạn hẹp và những nứt nẻ của cháu. Bác nông phu lặng lẽ lắng nghe lời tâm sự của chiếc thùng cũ, nhưng không đáp lời. Ngày hôm sau, trên đường ra suối kín nước như thường lệ, bác nông phu vừa bước đi bên cạnh cái thùng cũ vừa nói, cháu hãy nhìn xem bên lề đường mòn, cháu có thấy gì không? Thùng cũ đưa mắt nhìn xuống lề đường, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ kêu lên, ôi đẹp quá, lề đường đầy những bông hoa nhỏ đủ màu sắc. Bác nông phu đưa tay đặt lên thùng cũ nứt nẻ và nói, sợ dĩ có được những bông hoa đủ màu sắc tươi nở đó cũng là nhờ cháu, bởi vì hàng ngày cháu đã tưới xuống trên luống đất bên lề đường với những giọt nước mát từ những lỗ thủng nứt nẻ dưới đáy thùng của cháu. Phần tôi đã mua sẵn một gói hột hoa, vừa đi bên cạnh cháu, tôi vừa gieo vãi hột hoa. Mặc dù cháu không biết và cũng chẳng muốn tưới, nhưng chính nhờ những giọt nước mát từ thùng cháu nhỏ xuống mà những bông hoa này đã nảy nở tươi tốt, trổ hoa xinh đẹp như vậy. Các bạn thân mến, cầu chúc tất cả các phụ huynh trong sứ mệnh giáo dục là những người cha, người mẹ luôn biết kiên trì gieo vãi những hạt giống tốt, bất chấp những hạn hẹp thiếu sót của bản thân cũng như của con cái. Vì chính lúc không ngờ, Thiên Chúa sẽ làm cho những hạt giống tốt nảy nở, trổ hoa kết trái. Bởi vì chính Thiên Chúa là nhà giáo dục khôn ngoan tuyệt vời, Ngài tạo dựng mỗi người và hoàn tất kế hoạch của Ngài với sự cộng tác của mỗi người. Ngài luôn có thể viết thẳng, ngay cả trên những hàng kẻ ngoằn ngoèo, đứt quãng. Sứ mệnh giáo dục quả là một thách đố của tình yêu mến, của hy vọng, của lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, cũng như vào thiện chí và nỗ lực cộng tác của mỗi người. Mến chào tất cả các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài, hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi. Lạy Chúa, Chúa nguồn an vui, còn phúc sáng nghiệp ban cho đời con, Chúa giữ trong tay.
Quý vị và các bạn thân mến, truyện kể rằng tại một vương quốc xa xôi nọ, có một chàng kỵ sĩ dũng cảm và tài ba, được nhà vua rất tin yêu. Để thưởng cho công lao của chàng, đức vua bảo ông sẽ ban tặng cho chàng phần đất đai bằng với khả năng phi ngựa của mình. Không chút do dự, chàng kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa, lướt nhanh như tên bắn. Chàng phi mãi, luôn tay thúc ngựa thật nhanh, đói khát, mệt mỏi. Chàng vẫn không chịu dừng lại để nghỉ ngơi. Khi chinh phục được vùng đất bao la, cũng là lúc chàng kỵ sĩ kiệt sức và gục ngã trên ngựa. Trước lúc nhắm mắt, chàng nuối tiếc than thầm. Hà cớ chi mình phải cố gắng đến kiệt sức như thế này, để rồi khi xuôi tay nhắm mắt, cũng chỉ còn một mảnh đất nhỏ để chôn thân.
Vì thế xác hồn hân hoan, bình an hát mừng tri ân. Ngày thương chẳng có rời con, đóa đầy dân an trong nơi tối tăm.
Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi. Tha thiết cầu trời mãi mãi nơi ngài, hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chàng kỵ sĩ cũng giống như hành trình cuộc sống của nhiều người trong chúng ta. Đôi khi chúng ta cứ mãi mê lao mình vào những cuộc tìm kiếm vật chất, tự khoác lên mình nhiều áp lực làm việc để có nhiều tiền, quyền lực và cả sự ngưỡng mộ. Để rồi có lúc đau đớn nhận ra rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là hạnh phúc gia đình, thì bản thân mình không hề có. Với lý lẽ sống, những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Quan niệm về cuộc sống và tình yêu mang màu sắc thực dụng đang được phổ biến rộng rãi trong não trạng của chúng ta hiện nay. Vì lợi ích vật chất mà đôi khi chúng ta không ngừng đấu tranh, giành giật, thậm chí bất chấp thủ đoạn để đạt được những ham muốn của mình. Chúng ta vắt kiệt sức khỏe của mình vào áp lực công việc, từ chối những khoảnh khắc hiếm hoi bên cạnh người thân, không biết tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và cảm nhận những điều kỳ diệu của cuộc sống. Cho đến một lúc, chúng ta chợt nhận ra rằng chỉ có tiền là người bạn, là người thân duy nhất trong cuộc đời mà chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng chúng ta chưa từng nghe thấy một ai trong những phút cuối đời, khi sắp bước vào ngưỡng cửa của sự sống đời đời, lại bảo rằng, hãy đem tiền bạc, của cải của tôi lại đây, cho tôi nhìn thấy lần cuối bằng cấp, học vị, huy chương, bằng khen. Khi sắp đi về cõi vô thường, người ta chỉ muốn quay quần bên mình là những gương mặt của người thân, không phải là của cải hay tiền bạc. Nhưng thật đáng tiếc, nếu đến khi đó, chúng ta mới nhận ra rằng mình đã đánh mất nhiều giá trị sống đích thực trong cuộc sống. Vì lúc đó, chúng ta không thể quay ngược thời gian để chuộc lại những gì đã mất. Ai cũng biết, cuộc sống không có vật chất thì mọi thứ trở nên giáo điều và xa lạ với thực tế. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu trong cuộc sống chúng ta đặt tiền bạc, danh vọng là những nấc thang cần phải bước lên bằng mọi giá. Sự bận rộn cho những giá trị đó đã giết đi những mối quan hệ với người thân, vì nó khiến chúng ta quên đi những tình cảm thiêng liêng với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Dĩ nhiên, chúng ta không thể sống thiếu thực tế. Nhưng giữa thực tế và thực dụng chỉ cách nhau bằng một đường ranh giới. Nếu ta bước qua bên kia đường ranh giới, thì chúng ta đã trở thành một con người khác. Như một diễn viên xiếc luôn giữ trạng thái cân bằng về cơ thể của mình, nếu muốn buổi biểu diễn của mình thành công. Cũng vậy, để giữ thăng bằng trên ranh giới mỏng manh giữa đời sống thực tế và thực dụng, đòi hỏi chúng ta phải có một trạng thái an bình, tự tại, từ trong tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con sẽ có được trạng thái an bình của tâm hồn khi chúng con biết đặt cuộc sống của mình vào trong tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Vì Chúa đã phán, anh em đừng lo lắng cho ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Xin cho chúng con đừng biến cuộc sống của mình thành một cuộc hành trình tìm kiếm tiền bạc, quyền lực hay danh vọng. Xin cho chúng con nhận thức hướng đi đúng đắn của cuộc đời để tạo nên sự công bằng giữa công việc, gia đình và tận hưởng những giá trị tinh thần và niềm vui đích thực mà Chúa đã thương ban tặng cho cuộc đời mỗi một người chúng con.
Lạy Chúa, chỉ đường cho con tìm thấy phúc lòng Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.